còn sổ thứ 32 á là sổ Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn này là vị tổ mà coi như khi sinh ra đó là có tướng tốt, mà thầy tướng xem thấy á, gọi là ngài đủ cái tướng tốt, chỉ thua Phật 7 tướng thôi. Tức là thua Phật có 7 tướng thôi. Phật 32 tướng tốt, phải không? Nhưng mà ngài thua Phật có 7 tướng thôi, cho nên tướng rất tốt. Mà nhân duyên của tổ Hoằng Nhẫn này á, cũng là vị tổ mà có những cái duyên mà cũng rất là lạ. Tức là trước kia khi mà tổ Đạo Tín á, đi giáo hóa đến viếng nơi cái núi gọi là núi Long Phong, thì gặp một vị sư già. Vị sư già đang trồng tùng à, thì người đó thường gọi là tài tùng đạo giả. Thì cái vị này mới hỏi Đạo Tín, tất nhiên là đạo pháp của Như Lai thì có thể cho tôi được nghe chăng? Thì ngài Đạo Tín á, ngài mới đáp là tuổi ông đã già rồi, bây giờ dù cho có nghe được cũng không có thể quần quát kịp. Nếu mà ông có thể tái sinh á, thì ta cũng sẽ gọi là nán lại mà chờ. Tức là nó nói là nếu bây giờ độ ông á, thì ông già rồi, ông không có giáo hóa gì được. Nếu ông có thể ông chết rồi ông tái sinh trở lại thì tổ sẽ chờ rồi giáo hóa cho. Thì cái vị mà tài tùng đạo giả này nghe như vậy đó, mới từ tại đi xuống núi. Xuống núi thì đến chỗ huyện Hoàng Mai đó, gặp một cô gái đang giặt áo ở bờ sông à, thì ông mới chào. Thì ông hỏi với nhà cô ở gần xa, ở gần đây hay là xa, cô có vui lòng cho tôi nghỉ nhờ được chăng? À, thì cô gái mới nói là tôi còn có cha có mẹ, không có dám mà tự ý quyết định, giờ mời sư vào trong nhà hỏi cha mẹ của tôi á. Nhưng mà ông nói, nhưng mà cô á, thì cô có bằng lòng hay không? Thì cô gái mới đáp là riêng tôi bằng lòng. À, thì khi vậy thì nghe vậy thôi, thì mới trở về núi mới ngồi ngay ngắn cái đề thị tịch tức là tái sanh. Thì cô gái kia về nhà, cô là Hồ Châu, về nhà sau khi mà hứa với ông đạo giả, rồi tài tùng đạo giả rồi đó, thì không bao lâu lại có thai. Về nhà lại có thai, cho nên rồi không chồng mà có thai, cho nên rồi cha mẹ thấy vậy là xấu hổ, cho nên rồi mới quở trách đánh mắng rồi đuổi ra khỏi nhà. Thì cô nhưng mà cô phải đi thôi, đi mới kéo gọi là kéo chỉ mướn. Đi là kéo chỉ mướn sống qua ngày. Thì khi mà sinh ra đó, tức là sinh ra được một vị đứa bé trai đó, rất là tướng tốt đó. Nhưng mà do cái việc lạ này nè, cho nên cô mới không có muốn nuôi, cô mới đem thả xuống sông. Nhưng mà thả xuống sông á, thì ban đêm mà thả xuống sông thì sáng ngày thì cô ra, cô lại thấy đứa bé nó ngồi xếp bằng ở trên nước, nó không có chìm, xếp bằng trên nước vậy mà khí sắc đều rất là tươi tỉnh. Thì cô mới lấy làm lạ, mà cũng vừa thương chót, cho nên mới thôi bồng về nuôi. Khi mà lớn lên á, thì lúc 7 tuổi đó thì gặp tổ Đạo Tín, tổ gặp thì mới hỏi thăm rồi mới đối đáp, thì thấy nghe là cũng khác thường, tổ mới nhớ lại cái lời hứa xưa đó. Cho nên biết đây là ông tài tùng đạo giả ngày xưa ông tái sinh trở lại đó, cho nên mới nhận rồi xuất gia, cho nên mới đặt tên là Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn cũng là người mẹ nhẫn nhục và nuôi con đó. Thì sau đó thì mới được tổ gọi là tổ Đạo Tín truyền pháp. Thì cái bài kệ truyền pháp là qua chủng hữu sinh tính, nhân địa qua sinh sinh, đại duyên giữ tính hiệp, đương sinh sinh bất sinh. Tức là giống hoa có tính sống, nhân đất thì hoa mới nảy mầm, duyên lớn cùng với tính hợp thì chính sinh là sinh chẳng sinh. Tức là giống hoa thì nó có cái tính sống, cho nên nhân đất nó mới nảy mầm. Cũng giống như mình, cái hoa giáp nó sẵn có tính giác, cho nên là gặp đất tâm thì nó mới liền nảy mầm giác ngộ, không? Chứ còn không thì làm sao nảy mầm giác được. Thì cái duyên lớn đó là cùng với cái tính nó hợp, tức là có lòng tin. Duyên lớn đó là phải có đủ lòng tin, là mình đủ lòng tin, tin chắc nơi mình có cái giống Phật, giống giác đó. Thì khi nó sinh rồi thì ngay khi sinh đó là sinh cái giác ngộ thôi, nhưng mà chính sinh, sinh chẳng sinh, tức là nói sinh giác ngộ đó, nhưng mà sự thật giác ngộ đó là cũng là tự tính giác thôi, chứ không có sinh cái gì khác, cho nên sinh mà chẳng sinh. À, như vậy thì cũng nói lên cái ý nghĩa là mỗi người mình nó cũng có cái giống hoa, hoa giác, không? À, nhưng mà phải đây là phải có cái đủ cái lòng tin, tin chắc nơi mình là có cái giống đó, thì nghĩa là mình đủ duyên thì nó sẽ phát khởi qua giác ngộ đó.